7. Phẩm A-la-hán. 1. Đấng Như Lai không đau khổ. Đích đã đến không sầu. Do câu hỏi của Jivaka, Thế Tôn đã dạy như trên ở rừng xoài Jivaka. Đề Bà Đạt Đa hợp lực với vua A Xà Thế âm mưu giết Phật. Ông lên ngọn linh thú, lăn một tảng đá xuống và vào vách núi, vỡ ra một mảnh bắn vào chân Thế Tôn làm chảy máu. Các tỳ kheo đưa ngài đến Madakuchi và sau đó đến rừng xoài theo ý ngài muốn. Jivaka hay tin, liền đến tức thì thắp đuốc và băng vết thương. Vì có bệnh nhân đang chờ trong thành, ông xin đi ngay, hẹn sẽ trở về tháo băng. Nhưng khi trở về, cổng thành đã đóng. Ông lo lắng vì nếu không tháo băng đúng giờ, Thế Tôn sẽ chịu đau nhức dữ dội. Ngay khi đó, Phật biết được ý nghĩ của ông, liền bảo A Nan tháo băng. Vết sẹo biến mất tức khắc, như vỏ cây bị bóc ra. Sáng sớm Jivaka về đến, nôn nóng hỏi thăm Phật có thấy đau đớn không, và được trả lời:
Jivaka, Như Lai đã dập tắt mọi phiền não ngay khi lên ngôi chánh giác,
và ngài đọc pháp cú:
Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não.
Hai, thoát khỏi trói buộc. Từ sách Tấn, chánh niệm. Thế Tôn đã dạy câu trên liên quan đến trưởng lão Đại Ca Diếp tại Trúc Lâm, Mãn Hạ tại Vương Xá. Thế Tôn loan tin cho các tỳ kheo biết sau nửa tháng sẽ khất thực, có nghĩa là các tỳ kheo sẽ đi tráng rửa bình bát, nhuộm y và sẽ thông dong trên đường khất thực. Trong khi đó thì trưởng lão Đại Ca Diếp lại đi giặt y. Các tỳ kheo thấy thế có vẻ dè biểu. Vì 180 dân trong thành này, nếu không là bà con thì cũng là thí chủ của trưởng lão, dễ gì ngài từ chối sự cúng dường của họ. Và dù ngài có theo Thế Tôn lên đường, cũng chẳng đi xa hơn hang Mappamada. Có tên như thế, khi Phật du hành đến hang này, thường bảo các tỳ kheo, các ông có thể trở về, chớ có buông lung. Quả vậy, Đức Phật thấy không thể để tinh xá trống không, nhất là vào những dịp lễ lạc hay rủi có tai ách, nên đã bảo trưởng lão mang đệ tử quay trở về. Các tỳ kheo lại sầm xì:
Này chư huynh đệ có thấy không?
Chúng ta chẳng đoán là Ca Diếp giặc y không theo Thế Tôn sao? Thật quả như rằng
việc đến tai Thế Tôn, và Phật dạy:
Này các tỳ kheo, các ông nói Ca Diếp bị trói buộc vào thân quyến và tứ sự cúng dường, trong khi sự thật ông trở về là vì dân lĩnh ta. Trong tiền kiếp, ông đã phát nguyện sẽ như mặt trăng khót thoải mọi sự trói buộc, và ông cũng nguyện đến gần các thí chủ. Ca Diếp không hề lụy vào đàn na hoặc của tính thi. Nhân chuyện Ca Diếp, ta thuyết cho mọi người: đạo như đường đi của mặt trăng, đạo của những bậc tuyển chọn cao quý.
Theo lời yêu cầu của các tỳ kheo, Phật kể lại chuyện quá khứ của 100.000 năm kiếp trước, thời Phật Padumuttara, trong trưởng lão tăng kệ. Và Phật xác nhận Ca Diếp, đệ tử của Phật, không dính mắc vào người cúng dường của cúng dường. Tinh xá cũng như tịnh thất, như con ngỗng chúa xuống hồ bơi lội tự tại trong đó. Và Phật nói pháp cú:
Tự sách Tấn, chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi trú ẩn. Thank you.
3. Một tỳ kheo trữ thức ăn, tài sản không chất chứa. Khi ngủ ở kỳ viên, Thế Tôn đã dạy như trên liên quan đến tôn giả Pelatisisa. Tôn giả trưởng lão này thấy việc khất thực hàng ngày phiền toái. Sau khi đi một vòng khất thực trong làng, ông thọ thực, rồi lại đi khất thực tiếp qua con đường khác, nhận cơm không có nước sốt hay cà ri, mang về tinh xá cất để dành. Nhập định được vài ngày, đói bụng, ông lấy ra dùng. Các tỳ kheo biết được phàn nàn với Thế Tôn. Phật bèn công bố luật cấm chư tăng tích trữ thức ăn. Nhưng vì trưởng lão này phạm lỗi trước khi chế luật nên vô tội. Nhân đó, Phật đọc pháp cú.
Tài sản không chất chứa, ăn uống biết liễu tri, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, hướng chúng đi khó tìm.
Tỳ kheo và nữ thần, ai lậu hoặc đoạn sạch. Nhân chuyện trưởng lão Anuruha, Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm. 3 kiếp trước, trưởng lão có người vợ này tái sanh vào cõi 33 là nữ thần Jalini. Khi thấy trưởng lão bới đống rác tìm vải để thay thế chiếc y rách, nữ thần lấy 3 tấm vải dài 13 cubit, rộng 4 cubit, vùi vào đống rác, chỉ để lộ ra mép vải viền mà thôi. Trưởng lão thấy được, lôi ra và thầm nhủ, đây là một đống rác đặc biệt. Vào ngày mai y, Thế Tôn đến tinh xá với 500 tỳ kheo. Ngài ngồi xuống và 80 đệ tử cùng ngồi tiến hành việc mai y. Ca Diếp ngồi mai phần chân, Xá Lợi Phất ở giữa, A Nan phần đầu. Tăng chúng kéo chỉ, Thế Tôn xỏ kim và một kiền liên tới lui cung cấp mọi thứ cần dùng. Nữ thần vào làng khuyến khích dân cư cúng dường cháo và các thức ăn khác. Trong bữa ăn, một kiền liên dâng những miếng táo hồng thật to, nhưng 500 tỳ kheo không ai ăn nổi. Để thích vẽ một vòng quanh chỗ mai y, mặt đất như nhuộm sữa, các tỳ kheo dùng xong mà thức ăn vẫn còn hàng đống. Họ phàn nàn với nhau.
Tăng chúng chẳng bao nhiêu mà sao thức ăn quá nhiều.
Chắc là Anuruddha muốn phô trương thân thuộc và thí chủ của mình đó mà.
Thế Tôn hỏi, và được họ kể lại, bèn dạy.
Các tỳ kheo, Anuruddha đệ tử ta không làm vậy đâu. Người thoát khỏi tham dục không phí thì giờ bàn về lợi dưỡng. Thực phẩm cúng dường này đều do thần lực của thiên nữ.
Và ngài đọc pháp cú.
Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm.
Năm. Đế Thích lễ kính một tỳ kheo, ai nhiếp phục các căn. Thế Tôn đã dạy câu trên tại Puparama liên quan đến trưởng lão Đại Ca Chiên Viên Kakayana. Xưa, nhân dịp bế mạc lễ hội, Thế Tôn ngự tại tầng trệt tòa lâu đài của mẹ Migara. Hội chúng cư sĩ tiếng tâm vây quanh. Trưởng lão Đại Ca Chiên Viên thuở đó ngụ tại Avanti. Dù đường xá xa xôi, ngài vẫn thường đến nghe pháp. Do đó, các đại trưởng lão vẫn dành một chỗ cho ngài. Thiên chủ Đế Thích cũng đến dự cùng chư thiên từ 2 cõi trời. lễ kính Thế Tôn với thiên hương và thiên hoa. Không thấy đại ca Chiên Viên, ông lo lắng tìm kiếm. Ngay lúc ấy, trưởng lão xuất hiện và ngồi vào chỗ dành sẵn. Đế Thích trông thấy, ôm chặt mắt cá chân của trưởng lão, mừng rỡ.
Ôi, trưởng lão tôn quý đã đến, con chỉ mong có bấy nhiêu đó thôi.
Rồi vua trời xoa chân ngài với hai tay, lễ kính với hương hoa, cúi lại và cung kính đứng một bên. Các tỳ kheo bực mình vì thấy Đế Thích thiên vị, không tôn kính các trưởng lão khác. Thế Tôn nghe họ nói, bèn dạy.
Này các tỳ kheo, các tỳ kheo như là đệ tử, ta là đại ca Chiên Viên, hộ trì các căn nên được trời và người đều tôn kính.
Và Phật đọc pháp cú:
ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngữ, mãn trừ lậu hoặc dứt, người dạy chư thiên mến.
Sáu, tưởng mình bị khi dễ. Như đất không hiềm hận. Ở kỳ viên, Thế Tôn đã dạy câu trên từ chuyện trưởng lão Xá Lợi Phất. Vào cuối một mùa mưa, trưởng lão Xá Lợi Phất lên đường khất thực với các đệ tử sau khi đảnh lễ Thế Tôn. Nhiều tỳ kheo khác cũng chào từ giả trưởng lão. Ngài gọi tên và họ các tỳ kheo quen biết. Một vị tỳ kheo cũng mong được trưởng lão gọi tên. Nhưng tiếc thay, ngài không chú ý tới ông giữa số tỳ kheo đông đảo. Ông sanh lòng căm ghét trưởng lão. Thêm vào đó, viên y của trưởng lão chạm phải ông như làm tăng thêm niềm căm hận. Trưởng lão vừa ra khỏi cổng tinh xá, ông đến ngay Thế Tôn bạch.
Bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất vì nghĩ mình là đại đệ tử của Phật đã đánh con một cú muốn sức lỗ tai, rồi chả thèm xin lỗi, lên đường khất thực.
Thế Tôn cho gọi trưởng lão đến. Mục Kiền Liên và A Nan nghĩ rằng Thế Tôn chưa hiểu sự tình, và dĩ nhiên Xá Lợi Phất sẽ rống tiếng rống của sư tử. Cả hai quyết định nhóm chúng. Sẵn chìa khóa, họ mở cửa liêu kêu gọi một số đông các tỳ kheo. Trưởng lão Xá Lợi Phất đến cùng với các tỳ kheo còn lại đảnh lễ Thế Tôn và cung kính ngồi một bên. Khi Thế Tôn hỏi, thay vì xác nhận tôi không đánh, trưởng lão kể lại công hạnh của mình.
Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo nào không quán thân, xin nghe những điều con nói và lấy đó làm bạn đồng hành, mang theo trên đường đi khất thực.
Rồi ngài tiếp.
Bạch Thế Tôn, người ta liện những vật sạch trên đất và cũng liện những vật dơ trên đất.
Rồi ngài so sánh tâm định tĩnh của ngài như đất, như bò bị cưa sừng, như thanh niên chiên đà la, như nước, lửa, gió, dễ lau. Thân chịu áp bức như bị rắn và thây chết áp bức, xem thân như cục thịt mỡ. Khi trưởng lão mô tả công hạnh của ngài qua chính lối so sánh, đại địa rúng động 9 lần liên tiếp đến tận mé biển. Khi ngài so mình với dễ lau, hạng chiên đà la, cục thịt mỡ, những tỳ kheo chưa chứng sơ quả không cầm được nước mắt. Những vị chứng A-la-hán thì tràn trề pháp vị. Vị tỳ kheo vu cáo sai trái nghe kể công hạnh của trưởng lão, ăn năn vô cùng. Ông ta phục xuống chân Phật thú tội, nhận rằng mình đã cáo gian. Phật liền khuyên trưởng lão hãy tha thứ cho kẻ gian dối này, để đầu ông ta khỏi bể làm bãi mảnh. Trưởng lão cúi mình trước ông ta, rồi chắp tay cung kính bạch Phật.
Bạch Thế Tôn, con sẵn lòng tha lỗi cho tôn giả tỳ kheo này, và xin tôn giả cũng tha thứ cho con nếu con có làm ông phiền lòng.
Các tỳ kheo tán thán lòng độ lượng quá tuyệt của Xá Lợi Phất. Thế Tôn nghe được liền bảo:
không thể có chuyện sân hận và thù ghét đối với Xá Lợi Phất và những người như ông ấy. Tâm của Xá Lợi Phất giống như đại địa, giống như ngưỡng cửa như hồ nước lặng.
Nói xong, Phật đọc pháp cú.
Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùng nhớ, không luân hồi dị ấy.
Bảy, mất một mắt. Người tâm ý an tịnh. Tại kỳ viên, Phật đã dạy câu trên liên quan đến một sa di của trưởng lão Tisa. Một thanh niên vọng tộc ở Kosambi, xuất gia thành sa môn trong giáo đoàn của Phật. Làm xong bổn phận, ông được danh xưng trưởng lão Kosambi Vasi Tisa. Thí chủ của ông cúng dường ba y với mật, đường đặt dưới chân. Ông hỏi:
À, gì vậy cư sĩ?
Họ thưa:
Bạch tôn giả, ngài đã ở đây với chúng con suốt mùa mưa, ai cũng thế đều được cúng dường, xin hãy nhận tôn giả.
Đừng quan tâm cư sĩ, tôi không cần dùng. Tôi không có sa di để làm những việc tạp dịch cho tôi, đạo hữu à.
Bạch tôn giả, nếu thế con trai con sẽ làm sa di cho ngài.
Trưởng lão vui lòng nhận phẩm vật. Cư sĩ đem đứa con lên 7 tuổi giao phó cho trưởng lão, xin được nhận vào tăng đoàn. Trưởng lão cạo tóc cho chú, dạy thiền quán trên 5 yếu tố đầu của thân và nhận chú vào tăng đoàn. Ngay khi lưỡi dao chạm vào tóc, chú chứng A-la-hán cùng những thần thông. Trưởng lão ở lại đó nửa tháng, rồi sai sa di lấy những món cần dùng, lên đường thăm Thế Tôn. Trên đường đi, ông ghé vào một tinh xá. Chú sa di lo kiếm chỗ cho trưởng lão nghỉ. Sửa soạn sắp xếp xong thì trời tối, chú không thể kiếm chỗ cho mình. Thấy đệ tử chưa có chỗ, trưởng lão cho chú vào phòng ngủ, tiện hơn là ngủ bên ngoài, nơi dùng cho khách. Bây giờ trưởng lão chưa chứng quả dự lưu, nằm xuống ông ngủ ngay. Riêng chú sa di phải ngồi kiết già gần giường thầy suốt đêm. Tính đến hôm nay là ngày thứ ba chú ở chung phòng với thầy, nên không dám nằm xuống ngủ, vì sợ phạm lỗi ngủ chung. Sáng ra, trưởng lão thức dậy cầm quạt để sẵn trên giường, đập đầu lá cọ trên chiếu của chú sa di, rồi ném quạt bảo:
Sa di, dậy đi.
Cán quạt trúng vào mắt, làm đuôi luôn mắt chú. Chú vẫn bình tĩnh thưa hỏi lại:
Thưa tôn giả, ngài dạy gì ạ?
Dậy đi ra.
Chú vẫn im lặng, ôm mắt đi ra. Đến giờ làm bổn phận, chú không hé môi, nói con mắt của mình bị đuôi, cũng không ngồi lại. Một tay che mắt, một tay cầm chổi, chú quét cầu tiêu, phòng tắm, rồi tiếp tục múc nước rửa mặt, quét phòng cho thầy. Nhưng khi đưa tâm cho thầy, chú đưa một tay, trưởng lão quở:
Chú tiểu này chưa được dạy đàng hoàng, có sa di nào đưa tâm cho thầy mà đưa một tay không?
Bạch tôn giả, con biết rõ phải làm sao cho đúng, nhưng một tay con không được tự do.
Có việc gì vậy sa di?
Chú kể lại sự việc. Trưởng lão nghe xong quá ư xúc động, thấy mình đã gây một việc rất tệ hại. Ông bảo chú:
Tha lỗi cho tôi, chú bé tuyệt vời, tôi không được biết, hãy cho tôi được nương tựa.
Và ông cung kính đảnh lễ chú sa di mới lên 7. Chú thưa:
Không phải vì muốn được như vậy mà con nói ra đâu thưa tôn giả. Con nói ra để ngài khỏi phải lo lắng. Ngài không có lỗi trong việc này, kể cả con nữa. Chỉ có luân hồi gây ra tội lỗi này. Vì con muốn ngài khỏi phải ăn năn, nên con đã không nói ra sự thật với ngài ngay từ đầu.
Chú cố gắng khuyên giải trưởng lão, nhưng không được. Quá ân hận, trưởng lão lấy những món tùy thân của sa di rồi đến gặp Thế Tôn. Phật đang ngồi trên tòa, thấy trưởng lão tiến đến, hỏi:
Tỳ kheo, mọi việc tốt đẹp chứ? Chắc ông không có gì phiền phức.
Trưởng lão đáp:
À bạch Thế Tôn, đối với con không có gì phiền hà. Nhưng ở đây có chú tiểu đức hạnh tuyệt vời, con chưa từng thấy.
Và trưởng lão thuật lại. Phật bảo:
Tỳ kheo, người thoát khỏi dục lậu, không còn sân giận hận thù bất cứ ai, trái lại tâm ý đều an tịnh.
Và ngài nói pháp cú:
người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy.
Tám, không tin vào ai khác. Không tin vào ai khác. Thế Tôn đã dạy câu này tại kỳ viên về trưởng lão Xá Lợi Phất. Một hôm, 30 tu sĩ ở rừng đến gặp Phật, đảnh lễ và ngồi xuống. Phật thấy họ đủ duyên lành chứng A-la-hán, hỏi Xá Lợi Phất:
Xá Lợi Phất, ông có tin rằng tinh lực khi được khai mở và phát triển sẽ đưa đến bất tử không?
Trưởng lão đáp:
Con không hành trì dựa theo niềm tin vào Thế Tôn, cho rằng tính lực khi được khai mở và phát triển sẽ đưa đến bất tử và thành tựu bất tử. Nhưng dĩ nhiên, bạch Thế Tôn, ai chưa biết về bất tử hoặc chưa thấy, chưa nhận ra được, chưa thấu hiểu, chưa nắm bất tử bằng trí lực, những người như thế cần phải hành trì dựa theo niềm tin vào người khác, nghĩa là giới tính lực, khi được khai mở và phát triển sẽ đưa đến bất tử và thành tựu bất tử.
Các tỳ kheo nghe thế bảo nhau:
Trưởng lão Xá Lợi Phất chưa thực sự dứt sạch tà kiến,
đến bây giờ ngài còn phủ nhận niềm tin vào đấng toàn giác.
Phật nghe vậy dạy rằng:
Các tỳ kheo, tại sao các ông nói thế? Khi ta hỏi Xá Lợi Phất, ông có tin rằng không khai triển ngũ lực, không khai triển định huệ, có thể chứng đạt đạo quả chăng? Và ông ta đã trả lời: như thế không thể chứng được đạo quả. Rồi ta hỏi: ông có tin phước báo do bố thí và thiện nghiệp chăng? Ông không tin vào công hạnh của chư Phật và những phước đức khác sao? Nhưng thực tế Xá Lợi Phất không hành trì dựa theo niềm tin vào người khác, mà chính ông tự chứng đạt đạo quả bằng huệ lực có từ thiền định. Do đó ông ta không thể bị khiển trách.
Và Phật nói pháp cú:
không tin vào ai khác, thấu triệt lý vô vi, nhân tái sanh cắt đứt, thiện ác đều không màng, đã xả ly tham ái, vị ấy thật tối thượng.
Chính, trưởng lão Revata trong rừng keo, làng mạc hay rừng núi. Câu này Thế Tôn dạy tại kỳ viên liên quan đến trưởng lão Khadiravaniya Revata. 9a. Revata đi tu. Khi tôn giả Xá Lợi Phất từ bỏ gia tài 870 triệu trở thành tỳ kheo, ba người chị của ngài là Kala, Upakala và Sisupakala cùng với hai em trai Kanda và Upasena đều đi tu. Chỉ còn em út là Revata, tức Libada, ở nhà. Nghĩ rằng nếu chú út Libada cũng đi tu nốt thì tất cả gia tài này sẽ tiêu tan, gia đình sụp đổ. Nên bà mẹ định cưới vợ cho chú dù hãy còn nhỏ. Trưởng lão Xá Lợi Phất có lẽ đoán biết trước nên có căn dặn các tỳ kheo khi Libada xin đi tu thì chấp nhận ngay, vì cha mẹ còn giữ tà kiến không thể xin phép họ. Trưởng lão là cha mẹ của Libada. Libada lên 7 thì được mẹ sửa soạn cưới vợ là một cô gái nhà lành. Ngày cưới đã định, với trang phục đẹp đẽ và trang sức đắt tiền, chú dẫn đoàn tùy tùng đến nhà gái. Thần tộc hai họ đặt vào tay cô dâu chú rể một bình nước, chúc mừng và bảo cô dâu:
"Chúc cô được như bà nhé, chúc cô sống lâu như bà nhé."
Li Bà Đa thắc mắc không hiểu bà là ai và giống bà là sao. Họ chỉ một bà lão trên 120 tuổi, rụng hết răng và tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, nốt ruồi đầy mình, lưng cong như nóc nhà hình chóp uống. Chú hỏi lại cho chắc:
"Nhưng vợ tôi có ngày cũng giống như thế hả?"
Đúng vậy, nếu cô ta sống lâu.
Revata nghĩ thầm:
"Vợ ta kiều diễm như vậy, già đi thì xấu xí. Chắc là anh Upatissa cũng thấy sự biến đổi này. Chắc là ta phải bỏ chạy đi tu thôi."
Thế là Li Bà Đa quyết định ngay, cùng cô dâu lên kiệu đi một đoạn đường. Chú bảo kiệu ngừng xuống cho chú đi vệ sinh. Chú chạy vội vào một bụi cây, ở đó một lúc, xong trở lại lên kiệu. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Họ hàng riết rồi chẳng ai thèm để ý nữa. Lần cuối, họ cứ đi trước, không thèm chờ chú. Li Bà Đa trốn thoát và đến chỗ 30 tỳ kheo đang sống gần đó. Đảnh lễ họ, thưa xin được nhận vào tăng đoàn. Họ thấy chú trang sức quá đẹp, không biết là con vua hay con quan nên ngần ngừ. Chú khẩn khoản:
"Chư tôn giả, chư tôn giả không nhận ra con sao? Con là em út của Upatissa đây."
Họ ngơ ngác hỏi:
"Upatissa là ai?"
"Chư tôn giả, phải rồi, các tỳ kheo gọi anh con là Xá Lợi Phất, nên không biết tên Upatissa."
"Chú là em út của Xá Lợi Phất à? Ồ, vậy thì đến đây anh chú đã giao phó cho chúng tôi việc này."
Rồi họ tháo bỏ châu báu trên người chú, nhận chú vào tăng đoàn và nhắn tin đến trưởng lão: "Ngài đến gặp Phật và xin đi thăm em." Lần thứ nhất và lần thứ hai, Đức Phật đều chưa cho phép, mà hẹn sẽ cùng đi thăm các tôn giả sau. Sa-di Li Bà Đa đang sợ rằng ở đây bà con sẽ kéo đến bắt về nhà, nên chú xin các tỳ kheo dạy đề mục thiền quán hướng đến quả vị A-la-hán, rồi giả từ các tỳ kheo đắp y ôm bát lên đường khất thực. Hành trình suốt 30 dặm, chú đến khu rừng keo, ở lại đó hết mùa mưa và chứng A-la-hán cùng các thần thông trước khi mãn hạ. Đức Phật thăm Li Bà Đa. Sau lễ tự tứ, trưởng lão Xá Lợi Phất lại đến xin Phật cho đi thăm em. Lần này được chấp thuận, Phật cùng lên đường với 500 tỳ kheo. Được một đoạn ngắn đến ngã ba, trưởng lão A Nan bạch Thế Tôn:
"Bạch Thế Tôn, có hai đường đi đến chỗ Li Bà Đa. Một đường an toàn dài 60 dặm có người ở, và đường kia thẳng tắc dài 30 dặm có ác thần quấy nhiễu. Chúng ta sẽ đi lối nào?"
Phật hỏi lại:
"Này A Nan, có Si Gia Ly đi với chúng ta không?"
"Dạ có, bạch Thế Tôn."
"Thế thì gia nào cũng phải đi đường thẳng."
Thay vì nói: "Ta bảo đảm các ông sẽ được cung cấp súp và cơm, hãy đi đường ngắn." Phật lại bảo đi đường thẳng nếu có Si Va Ly, vì Ngài biết các tỳ kheo sẽ được cúng dường do phước báo từ một thiện nghiệp. Ngay khi Thế Tôn đặt chân lên đường, thần rừng bảo nhau sẽ lễ kính Sivali. Họ dựng nhà nghỉ ở mỗi dặm trên suốt con đường. Các tỳ kheo chưa đi xa hơn một dặm thì họ đã dậy sớm lấy súp, cơm và những thức ăn khác từ trời đến tìm trưởng lão Sivali. Trưởng lão đang dâng lên Phật cùng chúng tăng những món họ cúng dường cho Ngài. Như thế, Phật cùng tăng chúng hành trình suốt 30 dặm, vừa xa vừa khó khăn, và hưởng đủ phước báo dành cho trưởng lão Sivali. Biết Thế Tôn đến, trưởng lão Li Bà Đa đã dựng ngay một hương thất cho Phật bằng thần lực. 500 nhà ở có tháp, 500 lối đi có mái che, và 500 chỗ ở đêm và ngày cho các tỳ kheo. Thế Tôn ở đây trong một tháng, như khách của trưởng lão Li Bà Đa, hưởng phước báo từ công đức của mỗi một mình trưởng lão Sivali. Có hai tỳ kheo già cũng đến đó, thấy thế thắc mắc. Làm sao Ly Bà Đa có thể hành thiền khi bận rộn với biết bao công trình xây dựng mới này? Họ cho rằng Thế Tôn đã tỏ ra thiên vị em út của Xá Lợi Phất. Thế Tôn sáng sớm quan sát thế gian, thấy hai tỳ kheo này cùng với ý nghĩ của họ. Vì thế, ngày họ ra khỏi rừng, Phật khiến họ quên mang theo đồ đựng dầu, bình nước và giày. Họ vừa ra khỏi cổng tinh xá, Phật thi triển thần thông. Lập tức hai tỳ kheo đó kêu lên:
"Tôi để quên cái này, quên cái nọ."
"Chết, tôi cũng vậy."
Cả hai trở lại chỗ cũ tìm kiếm quanh quốc. Gai keo đâm quẹt chân cẳng họ mà chẳng thấy đồ đạc để đâu. Cuối cùng họ bắt gặp treo trên cành cây keo. Thế Tôn và tăng chúng ở trên đó thêm một tháng nữa, cùng hưởng phước báo từ công đức của Sivali, rồi đến ngủ ở Puparama. Hai tỳ kheo già kia sáng sớm rửa mặt xong đến nhà thí chủ Tỳ Xá Khư khất thực. Họ được mời ngồi ăn súp với thức ăn cứng. Tỳ Xá Khư hỏi thăm họ:
"Chư Tôn giả, Chư Tôn giả có theo Thế Tôn đến chỗ trưởng lão Ly Bà Đa không?"
"Có, cư sĩ."
"Chư Tôn giả, chỗ của trưởng lão là một chỗ tuyệt đẹp."
"Tuyệt đẹp gì đâu, là một rừng toàn là cây keo đầy gai trắng, cư sĩ à, chỉ thích hợp với ẩn sĩ."
Sau đó, hai tỳ kheo trẻ đến gõ cửa. Cư sĩ cũng dâng lên họ thức ăn cứng với súp, rồi hỏi lại câu trên. Họ đáp:
"Cư sĩ, thật không thể mô tả bằng lời. Chỗ ở của trưởng lão giống như cung điện thiên đường Suthama được tạo bằng thần lực."
Kẻ trước người sau nói khác nhau. Tỳ Xá Khư suy ra, chắc Thế Tôn thi triển thần thông đúng như sự việc đã xảy ra. Tuy thông minh đoán biết như thế, bà vẫn chờ để hỏi Thế Tôn. Thế Tôn và tăng đoàn đến nhà Tỳ Xá Khư, ngồi xuống chỗ đã được dọn sẵn. Bà kính cẩn phục vụ. Cuối bữa ăn, bà đảnh lễ Thế Tôn, thưa hỏi:
"Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đi theo ngài có người bảo rằng chỗ ở của trưởng lão Ly Bà Đa là một khu rừng keo gai góc. Người khác lại nói đó là chỗ tuyệt đẹp. Vậy là thế nào?"
Phật đáp:
"Cư sĩ, dù đó là một ngôi làng hay một khu rừng, hay bất cứ nơi nào A-la-hán ngủ, chỗ ấy đều tuyệt diệu."
Và ngài nói pháp cú:
"Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, là hang trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái."
Một lần khác, các tỳ kheo bàn tán với nhau, không hiểu tại sao trưởng lão Sivali ở trong bụng mẹ 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, tại sao ngài phải đọa địa ngục, làm thế nào ngài đạt đến tuyệt đỉnh danh lợi. Phật nghe thế liền thuật lại chuyện quá khứ, cúng mật và bao vây thành.
"Này các tỳ kheo, cách đây 91 kiếp, Đức Phật Di Ba Si ra đời. Nhưng chuyến du hành khất thực trong xứ, ngài trở về thành của vua cha. Dân chúng được loan tin đóng góp thêm với vua để cúng dường Phật cùng tăng đoàn. Xong bổn phận rồi, họ muốn cúng dường riêng và nhiều hơn, nên mời Thế Tôn luôn cả vua vào ngày hôm sau. Thấy phẩm vật dồi dào, vua muốn cúng hơn, nên vua mời Thế Tôn ngày kế tiếp. Hai bên thi nhau giành phần hơn, nhưng dân không hơn nổi vua, vua không hơn nổi dân. Đến lần thứ sáu, dân chúng quyết định ngày mai sẽ cúng dường, sao cho vua không thể nói là thiếu món này, món nọ được. Mực đã có rất nhiều để nấu ăn, nhưng không có mực tươi. Họ phải sai người ra bốn cửa thành, mỗi người mang 1.000 đồng kiếm mua."
Bấy giờ, có một người dân quê trên đường vào thành gặp thôn trưởng. Thấy một tổ ong trên cây, đuổi ong đi. Anh cắt nhánh cây lấy mật, định sẽ biếu thôn trưởng. Người tìm mật thấy anh liền gạ hỏi mua, anh không bán. Anh kia năn nỉ trả giá mãi, từ 1 xu lên dần. Anh dân quê nghĩ bụng, ông này chắc có tiền nên càng neo giá. Cuối cùng lên đến 1.000 đồng thì anh chịu bán. nhưng cũng không quên nói thêm một câu.
Này ông bạn, ông có điên hay không biết cách xài mật? Mật này không đáng giá một giác mà ông trả đến 1.000 đồng nghĩa là sao?
Anh kia giải thích.
Đúng vậy, nhưng tôi vì cần mật này để cúng dường Đức Phật Vispasi với 68.000 tỳ kheo.
Nếu vậy, tôi sẽ không bán với giá nào cả. Nếu tôi nhận được công đức cúng dường, tôi sẽ trao không cho ông.
Anh kia mang mật trở về và thuật chuyện. Dân chúng tin sâu vào sự bố thí cúng dường nên đều đồng ý dành một phần công đức cho anh nhà quê. Đến ngày trai tăng, Phật và tăng chúng được dân chỗ ngồi súp với thức ăn cứng. Một bình bát đựng đầy mật được mang đến. Anh dân quê cũng mang một chai sữa dâng rót vào bình, trộn với mật và dâng lên Phật và tăng chúng. Tất cả các tỳ kheo đều nhận đủ phần mình mà vẫn còn dư mật vì có thần lực trong đó. Do làm một việc thiện nhỏ như thế, anh dân quê tái sanh vào cõi trời. Sau một thời gian dài, anh sanh làm hoàng tử xứ Ba La Nại, nối ngôi khi vua Cha Băng Hà. Tân vương đăng quang xong, quyết định đánh chiếm thành của nước láng giềng. Vua bao vây thành, bắn tin với dân chúng hoặc chiến đấu hoặc trao vương quốc. Họ không chiến đấu cũng không trao vương quốc mà cố thủ. Họ ra vào bằng cổng nhỏ, kiếm củi, nước, vân vân. Vua gác ở 4 cổng chánh và bao vây thành suốt 7 năm, 7 tháng. Mẹ vua biết chuyện, bảo vua ra lệnh đóng hết cổng nhỏ và phong tỏa kín mít. Vua vâng lệnh, dân chúng không thể ra khỏi thành được nữa. Và vào ngày thứ 7, họ giết vua, dân thành và vương quốc. Vì phạm tội này, mạng chung, vua bị đọa vào địa ngục A Tỳ đau đớn cho đến khi mặt đất được dâng cao lên 1 dặm. Vì đóng hết cổng nhỏ, nên hết kiếp đó, ông đầu thai vào bụng mẹ, ở đó suốt 7 năm, 7 tháng, nằm ngang tử cung 7 ngày. Như thế, các tỳ kheo qua việc bao vây thành Sivala phải chịu khổ ở địa ngục và nằm lâu trong thai mẹ. Nhưng vì công đức cúng dường mật tươi, ông được lợi dưỡng tột đỉnh. Lại một ngày khác, các tỳ kheo bàn tán về lợi lộc to lớn cũng như công đức vượt bậc của Saji Revata do dựng 500 nhà có tháp nhọn cho 500 tỳ kheo. Thế Tôn nghe qua bèn dạy:
Các tỳ kheo, đệ tử ta không còn bị dính mắc vào thiện và ác. Ông đã từ bỏ cả hai.
Và Phật đọc pháp cú trong phẩm Bà La Môn:
Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn.
Một kỹ nữ cám dỗ một tỳ kheo. Khả ái thay núi rừng. Câu này Thế Tôn dạy ở Kỳ Viên liên quan đến một phụ nữ. Một tỳ kheo nọ nhận đề mục thiền quán nơi Thế Tôn, ôm bình bát lên đường khất thực. Ngài đi vào một lạc viên đổ nát để hành thiền. Lúc bây giờ, có một kỹ nữ hẹn hò với một người đàn ông. Chờ mãi không gặp, thất vọng, nàng đi lang thang và cũng đến lạc viên. Ngõ quanh quất không thấy ai ngoài một tỳ kheo đang ngồi kiết già. Nàng quyến rũ ông bằng cách cởi bỏ xiêm y trước mặt ông, rồi mặc vào nhiều lần, xõa tóc ra rồi lại cuốn lên, vỗ tay và cười. Trưởng lão bị kích động, toàn thân ngày nhộn nhạo, lòng hoang mang, tự hỏi không biết thế này nghĩa là sao. Thế Tôn quan sát thấy hết mọi việc, vẫn ngồi trong hương thất. Ngài bảo:
Các tỳ kheo, chẳng thích thú gì chỗ sống của những người chạy theo dục lạc, nhưng chỗ những người thoát khỏi dục lạc thì thật là thích thú.
Nói xong, Phật phóng quang hiện thân trước mặt vị tỳ kheo, dạy pháp cú:
Khả ái thai núi rừng, chỗ người phàm không ưa, dị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc.
Cuối bài kệ, tỳ kheo chứng A-la-hán cùng các thần thông ngay khi đang ngồi.